nó làm gì? Không khinh mạng, không khinh mạng, làm gì nữa? Không thù hiềm, không thù hiềm, không ganh ghét, không ganh ghét, không vua dối. Như vậy là đến đây Phật dạy đó. Như vậy là tới an lạc hạnh thì cái tâm luôn luôn an bình vui vẻ, không nói lỗi của người khác, không khinh mạng, không thù hiềm, không ganh ghét và không vua, không vua dối. Thì chúng ta nằm trong an lạc. Đến Phát Đại Bồ Đề Tâm. Đây, Phát Đại Bồ Đề Tâm là sao? Thương xót những người nghèo khổ, thương xót người nghèo, nghèo khổ. Tất cả những người, tất cả những người không hiểu Phật Pháp, tất cả những người không hiểu Phật Pháp, phải thương xót người nghèo khổ, và tất cả những người không hiểu Phật, Phật Pháp. Tùy căn cơ chúng sanh mà nói Pháp chọn nghe. Tùy căn cơ chúng sanh mà nói Pháp chọn nghe. Như vậy là Phát Đại Bi Tâm có nghĩa là thương xót những người nghèo, nghèo khổ, tất cả những người không hiểu Phật Pháp, tùy căn cơ chúng sanh mà nói Pháp cho họ nghe. Như vậy là đi vào phẩm an lạc, lạc hạnh. Chúng ta có bốn chỗ là hành xứ, thân cận xứ, an lạc hạnh và Pháp Đại Bi, Bi Tâm. Quý vị chết kịp chứ hả? Như vậy, để đến phẩm thứ 15, cái phần này nó dễ rồi, tôi không giảng. Phần này thuộc về luân lý rồi. Như vậy là đến phẩm thứ 15 là phẩm tùng địa giảm xuất. Tùng địa giảm xuất là từ dưới đất mà vọt, vọt lên, cũng từ dưới đất mà vọt, vọt lên. Như vậy là đến đây thì có phẩm này sao? Đức Phật Thích Ca đang nói Pháp như thế thì các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt, vọt lên. Và nói gì? Nói gì? Là xin Đức Phật cho chúng tôi được ở lại thế giới Ta Bà này để mà giúp cho Đức Phật Thích Ca quá độ chúng. Như vậy là các vị Bồ Tát từ đầu mà tới và đến xin Đức Phật Thích Ca cho ở lại thế giới ta bà để giúp phương tiện để cho cùng với Đức Phật để qua độ chúng chúng sanh. Thì Phật nói gì? Không cần. Phật nói gì? Không cần. Ông nói dần dần vậy đó, không cần. Vâng. Tại sao? Nhưng mình có sợ mất lòng không? Sợ mất lòng thì thôi ở đó tôi sắp xếp cái rồi tùy duyên để qua độ chúng sanh với tôi, vâng ạ. Nhưng mà ông nói không cần. Bởi vì sao? Nghe chứ không cần này. Bởi vì thế giới Ta Bà của ta tự có Bồ Tát đông như cát sông Hàn. Thế giới Ta Bà của ta có Bồ Tát đông như cát sông Hàn. Có Bồ Tát đông như cát sông Hàn. Hay quá, cho nên mẫu phẩm như thế này thật là một giá trị. Có Bồ Tát đông như cát sông Hàn. Có nghĩa là tự trong thế giới Ta Bà này tôi nhỏ, nó kém, nó nghèo, nó xấu, nó thô, xấu thế này. Nhưng tâm họ vẫn là tâm Bồ. Bồ Tát ta cần gì tới ngươi? Nghĩa là ngài muốn nói rằng tất cả pháp của ta là dùng tư lực nhiều hơn là tha lực. Vâng, ta có đủ trong thế giới Ta Bà, ta có đủ vô số bồ tát đông như cát sông Hàng. Bởi vì tâm chúng sanh đều có nhắc chân pháp giới, đều có chân tánh rồi, thì có Bồ Tát đó đông cũng như số cát sông Hàng. Cho nên ngài muốn nói ta đủ tự lực. Trong Bồ Tát của các từ dưới đất vọt lên đó cũng có bốn người đứng đầu. Vị thứ nhất là thượng hạnh, thứ hai là vô biên hạnh, thứ ba là tịnh hạnh, hạnh thứ tư là an lập hạnh. Này, đây là chuẩn đích. Thượng hạnh là gì? Thượng hạnh là gì? Là các vị Bồ Tát đó luôn luôn có những hành động hướng thượng, hành động hướng thượng cao cả. Các vị Bồ Tát đó có những hành động hướng thượng cao cả, cho nên gọi là thượng hạnh, hướng thượng với đời sống cao cả. Hạnh thứ hai là vô biên hạnh, là hành động không bờ bến, hành động không có bờ bến, vượt xa những vòng kìm hãm cơ bộ của ngã chấp ích kỷ, kìm hãm của ngã chấp của ích kỷ. Như vậy là hạnh thứ hai là hạnh vô biên hạnh, là hành động có không bờ bến, vượt xa cái vòng kìm hãm của ngã chấp của ích kỷ. Cái hạnh thứ ba là hạng tịnh hạnh, là hành động trong sạch, hành động hoàn toàn trong sạch, không bị tham dẫn si mê, không bị tham dẫn si mê chi phối sai sử nữa. Như vậy là có ba hạng. Là hạng thượng hạnh là hành động hướng thượng với đời sống cao cả. Tịnh vô biên hạnh là hành động không có bờ bến, vượt ra xa vòng kìm hãm của ngã chấp và của ích kỷ. Tịnh hạnh là hành động trong sạch, không bị tham dẫn si mê chi phối sai sử, gọi là tịnh hạnh. Đến an lập hạnh là sao? An ổn hoàn toàn, nghĩa là sống hoạt động nghĩa là sống hoạt động, sống hoạt động, nhưng luôn luôn an ổn, luôn luôn an ổn, không trao động với sức cám dỗ, không trao động bởi sức cám dỗ, không trao động bởi sức cám dỗ, có ngộ cảnh. Hai, những lo nghĩ của nội tâm. Vâng, như vậy là an lạc hạnh, an lập, lập chứ không phải an lạc đó nha. An lập hạnh có nghĩa là an ổn hoàn toàn, nghĩa là sống, hoạt động. Nghĩa là con người này sống hoạt động một cách hăng hái, hoạt động một cách hăng sai. Nhưng hoạt động là sao? Nhưng luôn luôn an ổn, không trao động bởi những cám dỗ của ngoại cảnh. Hai, những ý nghĩ của nội tâm. Nè, hoạt động hết sức mình, nhưng không bị sức cám dỗ của ngoại cảnh và những gì? Những lo nghĩ của nội tâm không có sao chứ. Thế là đây gọi là bốn vị Bồ Tát đại diện trong cái phẩm tuần địa giọng xuất. Vâng. Thế là bốn vị này, thượng hạnh là hành động hướng thượng với đời sống cao cả, vô biên hạnh là hành động không có bờ bến, vượt xa vòng kìm hãm của tham, của ngã chấp và của ích kỷ. Tịnh hạnh là hành động trong sạch, không bị tham giận si mê chi hối sai sai sử. An lập hạnh có nghĩa là an ổn hoàn toàn, nghĩa là sống hoạt động nhưng luôn luôn an ổn, không chao động bởi sức cám dỗ của ngoại cảnh. Hai, những lo nghĩ của nội tâm, nó gọi là các vị Bồ Tát của trong phẩm tùng địa giọng chẳng xuất. Nhưng những vị đó Đức Phật Thích Ca nói là sao? Ta không dùng vì ta đây có đủ các vị Bồ Tát đó, nghe phải không? Do đó mà đến đây có chữ tự lực và tha, tức là những vị Bồ Tát bên ngoài là đấy vị tha, ta lực. Nhưng Đức Phật Thích Ca nói ta có đủ tự lực, như vậy là ngài khuyên tất cả chúng sanh trong thế giới ta bà này phải tự lực để mà giải thoát chứ không cần ai nữa cả. Dạ, quý vị nghe rõ không? Rồi, thôi bây giờ chúng tôi tóm tắt một vài phẩm khác để cho quý vị thấy đây là những cái phẩm thuộc về ngộ nhập Phật tri kiến rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ dẫn một phẩm thuộc về nhập Phật tri kiến. Nhập Phật tri kiến. Nhập Phật tri kiến chúng tôi dẫn hai phẩm thôi. Rất ngắn. Tức là phẩm dự âm và phẩm phổ hiền. Hai phẩm này quan trọng, còn quan trọng quý vị đã từng nghe rồi. Bây giờ phẩm dự âm. Dẫn dự âm là dẫn phẩm thứ 24. Dự âm là gì? Nè, dự âm là tiếng quyền diệu. Tiếng quyền diệu. Tức là trong đó có phẩm dự. Dự âm là tiếng quyền diệu. Thế là cái tiếng quyền diệu nó phát lên từ đâu? Nó tối lên từ những tâm của con người đã từ lâu trồng cội lành nó có tiếng dịu âm. Trồng cội lành đã từ lâu rồi, cho hôm nay nó có tiếng dịu âm là cái tiếng quyền diệu. Tiếng quyền diệu là gì? Là đã gìn giữ, đã gần gũi, đã hy sinh cho chân lý và sống vững trong chánh định mới có tiếng dịu âm, sống vững trong chánh định. Thì cái dịu âm này phát ra, ai mà sống vững trong chánh định rồi thì cái tiếng dịu âm này phát ra. Đã từng sống, từng gần gũi, từng hy sinh cho chân lý và sống vững trong chánh định rồi thì chúng sanh trong thế giới ta bà đều có tâm đó. Trong thế giới ta bà là đều có tâm đó. Nếu chúng ta đã gần gũi chân lý, gần gũi với chánh pháp và đứng vững trong chánh định rồi thì trong thế giới ta bà này cũng đều có gì? Có diệu âm. Tuy sống trong sơ kiến, trong nơi xấu, họ vẫn có ánh sáng nơi lòng. Họ vẫn có ánh sáng vi diệu đó trong lòng, mặc dầu tấm gì, sống trong sâu xuyến, sống trong nhờ xấu, họ vẫn có những ánh sáng trí tuệ trong lòng của họ, đó gọi là diệu âm. Điều kiện làm phát ra cái tiếng quyền diệu đó phải làm gì? Bây giờ làm sao để phát ra tiếng quyền diệu đó? Đây câu hỏi, làm sao để phát ra cái tiếng quyền diệu đó? Vâng. Thế là vì cái tiếng quyền diệu đó đã có trong tâm của chúng sanh trong thế giới ta bà rồi. Nhưng làm sao để phát ra tiếng quyền diệu đó? Đây là vấn đề để nhập Phật tri kiến nè. Tức là vào tri kiến, kiếm Phật. Và chúng ta hiểu biết giống như hiểu biết của chữ Phật. Đó gọi là nhập Phật tri kiến. Thế thì bây giờ cái điều kiện nào để làm phát sinh ra tiếng quyền diệu? Các vị nghe rất là dễ. Câu hỏi rất khó, nhưng mà trả lời rất là dễ. Con cái là ít bệnh. Ai mà ít bệnh thì có phát ra tiếng quyền diệu, ít lo. Vâng, nghe đơn giản quá. Cái điều kiện để phát ra tiếng quyền diệu đó, một là ít bệnh, hai nó đơn giản mà thật là nhẹ nhàng. Nếu bệnh quá thì có phát ra tiếng quyền diệu được không? Ngại tôi lo thở khò khè, thở huyết, đau huyết thì có tiếng quyền diệu pháp trả lòng. Phải không? Cái thứ nhất là ít, ít bệnh. À, cái thứ hai là ít lo. Vâng. Ai mà ít bệnh, ai ít, ít lo. À, lo quá. Lo đủ thứ chuyện. Lo ruộng, lo vườn, lo nhà, lo cửa, lo cưới vợ cho con, vợ dâu, lo rồi cháu, rồi nuôi ngại tôi quê, 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 khắp miết. Thôi, lo miết. Rồi, lo cho con, lo cho nhậu, cho nhậu rồi lo cho chát nữa. Hết. Hết thì giờ nó còn là phát ra tiếng quyền diệu. Còn thì giờ nó phát ra tiếng quyền diệu. À, mình để là mình đi, nó khóc quê quê miết, có mấy tháng. Rồi, lên rồi đau, đau ốm lại lo cho con, lo cho con rồi lo cho dâu, lo cho dâu, lo cho rể, lo cho rể rồi lo cho cháu nội rồi lo cho nội, hết, hết thì giờ. Ai mà ít bệnh, ít lo, thì mới phát ra tiếng quyền, quyền diệu.
Đâu gì nữa?
Thờ thới, thờ thới, an vui, trong trạng thái và việc làm. Vâng. Như vậy là tất cả mà muốn phát ra tiếng diệu âm đó thì phải tâm thơ, thơ thới, an vui trong trạng thái và việc. Việc làm trạng thái lúc nào cũng an, an vui việc làm lúc nào cũng thanh, thanh thản thì mới có tiếng nguyện, quyền diệu. Cho cái tâm mà lo lắng sâu xuyến mãi thì làm gì có tiếng quyền diệu. Đây là những điều kiện để phát ra tiếng nguyện, quyền diệu từ trong đáy lòng của quan ta. Thì cái thứ nhất là ít bệnh, thứ hai là ít lo, cái thứ ba là thơ thới, an vui trong trạng thái và việc, việc làm. Gì nữa? Giữ thân tứ đại điều hòa, và giữ thân tứ đại điều điều hòa. Này, nếu không giữ được thân tứ đại điều hòa thì cũng không phát ra tiếng diệu, diệu âm được. Thân tứ đại là đất, nước, gió, lửa, cái xác thân ta phải giữ cho nó điệu, điều hòa, ăn uống cho có điệu, điều độ, đừng có khi ngon thì cộn vô to quá, mà khi đói thì không có gì hết, rồi cuối cùng cái thân sơ sát. Cho nên giữ cái thân tứ đại cho điệu, điều hòa. À, khi no, ngon kệ nó, đừng có thêm, mà nó có dở cũng ăn, để mà giữ điều hòa cơ. Cơ thể giữ giấc ngủ điều hòa, giữ cái ăn điều hòa, giữ đi đứng điều hòa, giữ làm việc cho điều, điều hòa. Như vậy là ngài dạy tất cả. Phải không? À, giữ cái thân tứ đại cho điều, điều hòa. Nhẫn được việc đời, nhẫn được việc đời. Có nghĩa là gì? Là bớt đi việc, việc đời. À, đừng có ham sai quá, đừng có thấy tiền mà ham, không quá. Đừng có thấy danh mà ham, không quá. Đừng có thấy lợi mà ham, không quá. Nhẫn bớt việc, việc đời. À, bớt đi. Ai mà nhẫn bớt được chừng nào hai chừng, chừng đó. Này, cũng không nóng nảy bực dọc. Không nóng nảy bực, bực dọc. Này, nhẫn bớt việc, việc đời, không nóng nảy bực, bực dọc.
Làm gì nữa?
Chế ngự, dễ dàng tư tưởng của mình. Này, ai mà chế ngự được dễ dàng tư tưởng của mình, khi phát khởi lên tư tưởng nào thấy nó xấu mà chế ngự được, thì người đó gọi là có tiếng diệu, diệu âm. Ai mà khởi lên cái tâm nào đó, ví dụ muốn thầm cái gì đó mà chế ngự được ngay, lòng sân hận vừa khởi lên chế ngự được, được ngay, thì người đó có tiếng diệu, diệu âm. Nghĩa là chế ngự dễ dàng tư tưởng của mình.
Tại vì nữa,
không có nhiều tham dục, không có nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh gác bọn sản. Ai mà không có nhiều tham giận, tham dục có nghĩa là có tham không? Nhưng mà đây là dạng là không có nhiều tham quá đáng. Chứ còn vẫn còn tham không? Còn chút đỉnh trong đó. Nhưng mà không có nhiều tham dục. Giận, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bọn sản. Ai mà bớt được cái này chừng nào, nhiều chừng nào thì tiếng diệu âm phát ra. Rồi gì nữa? Chà, cái chỗ này ngài dạy kỹ ạ. Ngài dạy kỹ không trái đạo hiếu. Không trái đạo hiếu.
Làm gì nữa?
Không thất lễ với người xuất gia. Không thất lễ với người xuất gia.
Làm gì nữa?
Không còn tà kiến. Không còn tà kiến.
Gì nữa?
Không còn tâm chẳng lành. Không còn tâm chẳng lành. Vâng. Nghĩa là không trái đạo hiếu. Người xuất gia, người tu hành là Phật tử không có trái đạo. Đạo hiếu mà không trái đạo hiếu tức là diệu âm nó phát ra, tiếng quyền diệu nó phát ra. Và không thất lễ với người xuất gia. Này, nghĩa là người Phật tử tu hành là không trái lễ với người xuất gia. Không thất lễ. Người xuất gia là xuất gia, người tại gia là tại gia. Đến đây ngài là phân biệt một cách rõ ràng, người xuất gia là xuất gia, người tại gia là tại gia. Cho nên người tại gia không thất lễ với người xuất gia. Người xuất gia có phạm lỗi nào đi nữa thì giới xuất gia họ giải quyết, còn mình không dính dám tới. Không còn tà kiến, không còn có những cái kiến chấp. Tà kiến này là kiến thủ, giới cấm thủ là giữ cái giới không hợp pháp và tu những cái pháp mà có tà tà đạo, thấy biết sai sự thật, không còn có tâm chẳng lành, không có một cái tâm không lành đó, không còn.
Còn nữa,
hàng phục được tất cả sự thù oán, đây, hàng phục được tất cả sự thù oán, này cái này khó, ai thù oán ta mà ta hàng phục được tất cả mọi sự thù oán, giặc họ thù oán ta đến đâu nữa ta vẫn hàng phục được họ, thì lúc đó cái tiếng diệu âm chúng ta được phát ra,
nổ ra,
nói gì nữa, chà, các bạn này là dài dài quá, dám chịu mệt nhọc, dám chịu mệt nhọc, dám chịu, đương đầu mà chịu tất cả mọi thứ mệt,
mệt nhọc, rồi làm gì nữa,
an vui nghe pháp, nghĩa là dám chịu mệt nhọc, nghĩa là bây giờ quý vị làm một công việc nào đó trong Phật sự có mệt nhọc không, mệt lắm khó khăn lắm nhưng mà dám chịu mệt nhọc, như một vinh trưởng là hết sức là khó khăn. Bây giờ nói đến đây là đáng lẽ được tôi giảng dài chỗ này nhưng mà không được, không cho phép nữa. 4 giờ rồi, 2 giờ rồi, dám chịu mệt nhọc và ăn vui để nghe pháp, lúc nào có pháp ai dám thuyết là chúng ta đáng mà đi nghe, cố gắng mà đi nghe, thì như vậy là tiếng huyền diệu được phát ra. Tóm lại, dầu thấy kém đến đâu nữa về mặt đạo đức, sáng suốt, thanh tịnh, vị tha, con người đều có thể nghe được tiếng của cõi lòng chân tịnh cả. Dầu gì, dầu thấp kém đến đâu, dầu mặt đạo đức có thiếu suốt đến đâu, thì cái mặt đạo đức sáng suốt, thanh tịnh, vị tha, con người đều có thể nghe được tiếng của cõi lòng chân tịnh của ta. Ta đều nghe được tiếng cõi lòng chân tịnh của diệu âm cũng là chân. Và đến đây kết thúc. Nếu hiểu biết như vậy rồi mà không làm gì hết thì cũng vô ích. Vì thế có phẩm phổ hiền này. Phẩm phổ hiền để kết thúc. Phổ hiền tức là phẩm thứ 28. Phổ hiền tiêu biểu cho gì? Tiêu biểu cho đại hạnh. Còn văn thù tiêu biểu cho gì? Văn thù là tiêu biểu cho đại trí. Này, như vậy là kết thúc của pháp hoa là phẩm phổ hiền. Dầu có lý của anh hiểu biết cách nào đi nữa, thông suốt đến đâu đi nữa mà không có hạnh nguyện thì cũng vô quen và sọt rác. Học đến mấy mà không hành thì cũng quen và sọt rác. Vì thế kết thúc của phẩm phúc kinh pháp hoa là phẩm phổ hiền, tức là hạnh nguyện tất cả chúng sanh bây giờ phải thực hành, phải có nguyện lực rất lớn và phải thực hành tất cả các pháp mà chúng ta đã hiểu, đã biết và phải sống đúng với các pháp đó, cho nên gọi là phẩm phổ hiền. Như vậy là bây giờ kinh mượn cái phổ hiền này để làm gì? Để dạy cách hành, hành động để giúp sự thâm nhập và diệu nghĩa của kinh pháp Pháp Hoa, giúp cho hành động để thâm nhập và diệu nghĩa của kinh pháp Pháp Hoa thôi. Muốn thâm nhập phải thực hiện 4 điều kiện. Muốn thâm nhập kinh Pháp Hoa phải thực hiện 4 điều kiện. 1, phải thực hiện 4 điều kiện.
Điều kiện gì?
Giữ mãi ánh sáng trong lòng. Giữ mãi ánh sáng trong lòng. Trong kinh gọi là Phật hộ, hộ niệm. Và tôi dịch ra cho rõ là giữ mãi ánh sáng trong lòng. Tức là Phật hộ, hộ niệm rằng nếu chúng ta giữ mãi được ánh sáng trong lòng, trí tuệ trong lòng ta, thì đó là Phật đã hộ, hộ niệm rồi. Cái thứ hai. Thứ hai là gì? Hai, làm việc phúc đức. Làm việc phúc đức có nghĩa là trồng các căn lành, trồng các căn lành. Và cái thứ ba là tu cho được chánh định. Tu cho được chánh định nghĩa là giữ tâm không tán loạn. Nghĩa là giữ tâm không tán loạn. Bốn, phát tâm đệ bi. Phát tâm đệ bi, nguyện cứu muôn loài. Vâng, phát tâm đệ bi, nguyện cứu muôn loài. Nói tóm lại là phải làm gì? Phải trao dồi trí bát nhã, hành thiện, chánh định và phát đại bi đi tầm. Vâng, như vậy là muốn thực hiện kinh Pháp Hoa thể nhập chân lý thì chỉ có 4 việc: là giữ mãi ánh sáng trong lòng, hai là làm việc phúc đức, ba là tu cho được chánh định là giữ gìn cái tâm không được tán loạn, bốn là phát đại bi tâm, nghĩa là nguyện cứu muôn loài. Như vậy là đến đây, đó là nguyên tắc. Bây giờ đến phương tiện, đó là nguyên tắc để thể nhập chân lý. Bây giờ đến nguyên tắc, bây giờ đến phương tiện thực hành thì phải làm gì? Như vậy là cuối cùng ngài cũng dạy, bây giờ đến phương tiện, đó là nguyên tắc rồi. Cái nguyên tắc của nó là phải giữ mãi ánh sáng trong lòng, làm việc phúc đức, tu cho được chánh định và phát đại bi tâm, nguyện cứu muôn loài. Bây giờ phải, đó là nguyên tắc. Bây giờ đến phương tiện thực hành. Phương tiện thực hành, phương tiện thực hành thì làm gì? Rồi cuối cùng ngài cũng dạy là thọ trì kinh. Như vậy là muốn thể nhập vào chân lý cái Pháp Hoa thì không thể không tụng kinh Pháp Hoa được, luôn luôn là thọ trì kinh pháp. Pháp Hoa là sống đúng như kinh pháp. Pháp Hoa thọ trì là sống đúng như kinh pháp. Pháp Hoa vừa đọc tụng vừa thọ, thọ trì là sống đúng như kinh pháp. Hoa là thể nhập chân lý. Cái thứ hai là vừa thọ trì vừa đọc tụng, vừa thọ trì vừa đọc tụng. Đọc tụng đâu? Trong lúc đi, trong lúc đứng, trong lúc ngồi, đi đứng ngồi, đều thọ trì và đọc tụng kinh pháp, pháp hòa, như vậy là luôn luôn nghiền ngẫm kinh pháp,
pháp hòa.
Mà có nghiền ngẫm như vậy để làm gì? Mới nhập tâm được, lúc nào cũng nhớ đến pháp, pháp hòa chứ gì? Vâng, lúc nào cũng nhớ đến pháp hòa, cũng nhớ đến diệu pháp liên hòa mà thôi, không nhớ cái gì khác cả. Rồi, làm gì nữa? Ba, là vừa thọ trì, vừa đọc tụng, còn làm gì nữa? Còn suy gẫm nữa, còn suy gẫm để hiểu nghĩa kinh. Như vậy là cuối cùng phương tiện thực hành là thọ trì kinh nè, thọ trì vừa đọc tụng nè, trong lúc đi đứng ngồi nè, vừa thọ trì mà vừa đọc tụng mà vừa suy gẫm, như vậy lúc nào cũng nhớ cũng học cũng làm cho cái pháp hoa thâm nhập vào tâm của ta. Thọ trì không thì tâm an ổn, xa lánh được sự cám dỗ của tình dục. Ai mà thọ trì không á, thọ trì thì tâm được an ổn, xa lánh được mọi sự cám dỗ của tình dục, tức là của ma quỷ. Thêm vào sự đọc tụng thì ghi nhớ mãi để được thêm nhiều công đức. Lại thêm vào sự suy gẫm thì thêm sáng suốt và trí nhớ, ngoài ra còn được sự vui sướng, thêm tinh tấn và chánh định. Nhưng muốn tu tập cho đúng pháp thì phải tu tập liên tiếp, phải tu tập một cách liên tục, và trong đó có dạng là 21 ngày. Cái này hơi dài, phải tu tập 21 ngày, 21 ngày rồi ngừng, rồi tu tập 21 ngày, ngày khác. Mãn 21 ngày sẽ thấy hiệu nghiệm là kiên cố trong chỗ tu hành, và nhờ kinh nghiệm đó mà sẽ có những kinh nghiệm khác khiến cho mình tránh khỏi mọi nguy hiểm của tình dục và nữ sắc. Đó là kết quả của công phu bên ngoài. Thì còn sau đây là kết quả của công phu bên trong. Đó là công phu bên ngoài, bây giờ đến công phu bên trong là làm gì? Một, bây giờ công phu bên trong, công phu bên trong thì sao? Những việc vừa rồi đó là công phu bên ngoài, bây giờ công phu bên trong. Câu bên trong làm gì? Một là tâm sáng thấy tánh. Tâm sáng thấy tánh có nghĩa là minh tâm kiến tánh. Tâm sáng thấy tánh. Công phu bên ngoài là công phu bên trong là làm nó luôn luôn tâm sáng suốt để thấy được cái chân tâm.
Cái thứ hai là trừ ba độc.
Thứ hai, tâm trừ dứt khoát ba độc. Ba độc gì? Ba độc gì? Ganh ghét. Ganh ghét. Cái thứ nhất, phách lối.
Nói gì?
Tiêu mạng là ba, phải dịch trừ ra được ba điều đó. Thì phải trừ ba độc là ganh ghét, phách lối và
kiêu mạng.
Phách lối là ngã chấp, kiêu mạng là cái tâm kiêu khí. Vì thế đây có đoạn kinh của Niết Bàn, trong có ngài Pháp Đạt, nghe không? Ngài Pháp Đạt hôm đó đến lại tối huệ năng, chỗ này khép quá. Ngài Pháp Đạt đến lại tối huệ năng mà lại không sát đắc. Thì tối huệ năng nói gì? Ngươi lại tổ để làm gì? Lại mà không biết gì cả. Lại không sát. Sát đất cái đầu còn ngẩng lên. Nghĩa là năm vóc phải sát đất. Nhưng mà Pháp Đạt đến lại không sát đất. Tức là tỏ tâm kêu mạng, phách lối, ngã chấp. Mà mục đích tụng kinh có nghĩa là gì? Là phá trừ ngã chấp và tôn kính Phật, Phật tổ. Thì lúc đó Huệ Năng bảo, ngươi lại Phật để làm gì? Ngươi lại tổ để làm gì? Thì Pháp Đạt đến yên. Tại sao ngươi lại không sát đất? Nên giờ con tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Tôi tụng mới có 10 bộ. Chưa đàn mới tụng có 10 bộ. Tụng 3.000 bộ. Tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Thì mới đẻ ra cái tâm gì? Tâm gì? Phách lối. Kêu mạng. Vì đến lại tổ không sát. Sát đất. Vì thế tổ mới hỏi. Ngươi tại sao lại không sát đất? Nó con tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Ngươi tụng 3.000 bộ. Hãy tra 3 tầm ngọn quen vào sạch sát. Đứng là giọng của tỏ, ngươi tụng 3.000 bộ hay 300.000 bộ quen vào sạch rác. Nếu ngươi còn kiêu mạn còn phách lối, lại Phật lại tỏ có nghĩa là gì? Có hai điều kiện. Một là tôn kính Phật tổ, kính Phật tổ ngươi mới lại chứ, phải không? Hai là phá từ ngã chấp, ngươi lại Phật lại tổ có nghĩa là phá từ ngã chấp và tôn kính Phật tổ, mà ngươi lại không sát đắc, tức là tâm kiêu mạn còn đó thì ngã chấp ngươi vẫn còn. Ngươi tụng kinh để làm gì? Ngươi tụng kinh Pháp Hoa để làm gì? Mà ngã chấp còn đó, kiêu mạn còn đó, phách lối còn đó thì ngươi lại để làm gì? Nghe Huệ Năng là sống trong tánh, thế mà ngài làm gì? Từ tướng mới nhập tánh. Không có tướng thì không thấy tánh. Tướng của nó là gì? Là lễ độ, là khiêm cung, là khiêm tốn, là nhẹ nhàng, là dịu dàng, là ôn hòa. Mà ở đây ngươi lại mà còn có phách lối, còn có kiêu mạn như thế thì ngươi lại để làm gì? Do đó mà trong kinh, ngươi muốn thấy cái điều kiện bên trong và phải ngoài cái điều kiện bên công phu bên ngoài, phải có công phu bên trong.
Bên trong nữa là gì? Phải gì? Phải tâm sáng và thấy tánh, nghĩa là minh tâm kiến tánh, trừ ba độc, ganh ghét, phách lối, ngã mạn, và chấp những kiến giải sai lầm của mình, tu hành chưa đến đâu là tự hào đã chứng quả, gọi là tăng thượng mạng. Rồi làm gì nữa? Là được bớt không muốn, bớt an phận, thủ thường, tri túc biết đủ. Tức là bên trong phải tri túc, phải biết đủ, phải đừng tự hào là mình đã chứng quả. Không lâu sẽ tu hành đắc đạo, không lâu. Ngươi cứ hành trì như thế sẽ tu hành đắc đạo. Cho nên trong bài giảng tôi có dạy là bạn đừng mong, không nên hy vọng chứng đạo, mà hành đạo suốt đời. Suốt đời bạn ở trong đoạn này. Thọ tùy kinh thức hoa thì có nhiều lợi ích, lớn nhỏ tùy công phu sâu cạn của mỗi người, lớn nhỏ tùy công phu sâu cạn của mỗi người. Trái lại, ai khinh chê người thọ trì độc tụng, thời có nhiều quả hoạn, sống mãi trong đen tối, không mát, trong bất chánh, tay chân công quẹ, mát lé mũi xẹt. Cuối cùng ai mà khinh chê những người đọc tụng kinh Pháp Hoa thì luôn luôn bị quả hoạn, sống mãi trong đen tối, và sinh ra kiếp khác thì bất chánh là tay chân công quẹ, mát lé mũi xẹt. Như vậy là việc hành trì thể nhập vào chân lý chỉ có hai việc, là hành động bên ngoài và hành động ở bên trong. Hành động bên ngoài là có nhiều việc mà chúng tôi đã ghi rồi, hành động bên trong là như thế. Thế thì bây giờ nó còn một đoạn này để chúng tôi nhắc lại, có nhiều chỗ khó hiểu. Thế thì nghe kinh Pháp Hoa chúng ta nghe rồi đó, nhưng mà đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một mãi trần. Đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một mãi trần. Đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một mãi trần. Này, đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một mãi trần. Nghĩa là miệng thì nói rất hay, nhưng mà dưới gót không liền chút trần nữa. Rượu còn đó, cờ bạc còn đó, ăn chơi còn đó, hung khí còn đó, tán loạn còn đó, bất chánh tri còn đó, tham lam còn đó, sân hận còn đó, si mê còn đó, tất cả đều còn đó. Tức là không ly một mãi trần. Mà trên mồm thì nói suốt trăm phần rượu, dưới gót không ly một mãi trần. Có không? Có chừng cái đó đây nha. Như vậy, đến phần thứ hai của Tổ Ấn Quang dạy, có một phần thành khẩn, tiêu một phần tội nghiệp. Ai mà thành khẩn chừng nào thì tiêu tội nghiệp chừng ấy. Như vậy là đòi hỏi người tu hành phải đòi hỏi thành khẩn, có một phần thành khẩn thì tiêu một phần tội nghiệp, sanh một phần phước. Có vẻ tiêu một phần tội nghiệp thì sanh một phần phước huệ. Có 10 phần thành khẩn thì tiêu 10 phần tội nghiệp và sanh 10 phần phước huệ. Và câu này rất dễ, quý vị về coi lại nha. Có một phần thành khẩn là thành khẩn tu hành đó, thì tiêu một phần tội nghiệp, sanh một phần phước huệ. Có 10 phần thành khẩn thì tiêu 10 phần tội nghiệp và sanh 10 phần phước huệ. Người rõ đạo thì đi đứng nằm ngồi không có gì chẳng phải đạo. Người mà rõ đạo rồi, nhập được đạo rồi thì đi đứng nằm ngồi không có gì là không phải đạo hết. Họ nói ra là toàn là đạo. Họ đi cũng đạo, họ đứng cũng đạo, họ ăn cũng đạo, họ nằm cũng đạo, họ ngủ cũng đạo. Cho nên người rõ đạo thì đi đứng nằm ngồi không có gì chẳng phải đạo. Người ngộ pháp thì tung hoành tự tại, không có gì là không phải phải pháp. Người ngộ được pháp qua rồi thì đi đứng nằm ngồi không có chỗ nào là không phải pháp hết. Có người nói là tụng kinh Pháp Hoa nó có lỗi, sao nó bị chuyển biến, nó phiền não, có không? Cho nên Tổ Huệ Năng mới giải thích kinh Pháp Hoa có lỗi gì. Kinh Pháp Hoa có lỗi gì? Đâu có ngăn cấm người niệm, đâu có ngăn cấm người tụng, chỉ mê ngộ tại người thôi. Tụng Pháp Hoa mà mê thì sao? Thêm bớt bởi mình. Mê ngộ tại ngươi thêm bớt bởi mình. Hãy miệng niệm mà lòng theo. Hãy miệng niệm mà lòng theo. Tức là chuyển được kinh. Ngược lại bằng miệng niệm mà lòng chẳng làm theo. Tức là bị kinh chuyển. Bởi vì anh niệm mà anh không làm theo nó, tức là bị kinh chuyển. Tức là miệng niệm mà lòng làm theo, tức là chuyển được kinh. Mà miệng niệm mà lòng chẳng làm theo, tức là bị kinh chuyển. Cái thế đó. Như vậy là người nó bị kinh chuyển, tức là người đã miệng niệm mà tâm chẳng làm theo. Đấy nè. Được hiểu biết mà chấp sự hiểu biết là gốc của vô. Và mình ai hiểu biết mà chấp sự hiểu biết của mình, đó là gốc của vô. Và mình được hiểu biết mà không chấp giữ, tức là niết bàn. Ai hiểu biết mà không chấp giữ, tức là niết bàn. Đến câu này, không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Tuyệt quá. Bài thơ thiệt là tuyệt, thanh thoát. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, có ai nhuộm tự tánh của ta đâu. Tự tánh với ta ai có thể nhượng được? Không có một ai đến nhượng màu cho cỏ cây vô lá, đừng kêu ai đến nhượng thôi. Không ai nhượng được cỏ cây vô lá, cũng như tự tánh của ta không ai nhượng được ta cả. Chỉ có ta tự nhượng lấy mà thôi. Vâng, chánh tự nó điểm to, chánh tự ta điểm to lấy, để ta hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây, tất cả đều là sống thanh thanh thí trúc tổng thị chân như ức quốc quỳnh hoa vô phi bất nhã, tất cả đều là chân như, tất cả đều là bất nhã. Chỉ ta mê thì thấy nó náo loạn, mà ta tịnh thì thấy đó là bát nhã, đó là chân như. Trải lòng bi mẫn tâm đồng Phật, dứt hết vô minh Phật tất tâm, Phật Phật tâm tâm đồng thể tánh, Phật tâm cùng diệt đến viên viên thành. Nghĩa là ta trải cái lòng bi mẫn của ta, thương xót của ta đến đâu, sâu đậm đến đâu thì tâm ta đồng với chư Phật, và dứt hết vô minh đồng Phật tức là tâm, Phật Phật tâm tâm đồng thể tánh, Phật cũng là tâm, mà tâm cũng là Phật. Còn nói tâm tôi tâm anh là sai nha, không có. Tâm tôi tâm anh là tâm có thể ngủ, mà nói cái tâm có pháp hoa tức là tâm với Phật đồng một thể. Tâm là Phật mà Phật cũng là tâm. Và cuối cùng quý vị nghe gì? Thấy toàn thế giới trong một hộp cát, toàn bầu trời trong đó hoa hồng. Thấy toàn thế giới trong một hộp cát, trong một hộp cát phải thấy toàn thế giới, trong bầu trời trong đó hoa hồng, nắm vô biên trong lòng bàn tay, và vĩnh cửu trong một giờ thấm thoát, và vĩnh cửu trong một giờ thấm thoát. Câu này quý vị về thì nghiên cứu rất tuyệt. Thấy toàn thế giới trong một hộp cát, toàn bầu trời trong đó hoa hồng, nắm vô biên trong lòng bàn tay, và vĩnh cửu trong một giờ thấm thoát. Và cuối cùng, người chỉ xứng đáng với danh nghĩa con người chừng nào con người đã thắng với thiên nhiên cả nội tâm lẫn ngoại.